bài in trên Đông Pháp Thời Báo, số ra ngày 1 tháng 9 năm 1928. Giữa thời Pháp thuộc, Phan Khôi viết: ở vào thế kỷ 20 là thế kỷ mà thiên hạ làm phách, hô lớn lên hai chữ tự do, nói rằng đâu đâu cũng phải tôn trọng sự tự do, đâu đâu cũng phải tôn trọng quyền ngôn luận, quyền xuất bản. Bỗng dưng nghe đến hai chữ cấm sách, thì há chẳng phải là một sự lạ hay sao? Song le là lạ ở xứ nào kia, còn xứ này, sự ấy đã như cơm bữa rồi, không còn lạ gì nữa. Đó là cái giọng Phan Khôi, là cái chí khí toát ra lời. Chí khí ấy đã trở thành có một không hai trong lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ 20. Nhưng thế hệ hôm nay, bao nhiêu người còn biết Phan Khôi là ai? Tạ Trọng Hiệp gọi ông là Phan Khôi người xa lạ. Trong nhiều năm nay, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đã cố gắng sưu tập lại, tìm lại những bài viết của Phan Khôi, người xa lạ ấy, trên báo chí ngày xưa. Và hôm nay, ông sẽ thuật lại cho chúng ta sơ lược hành trình này. Thưa anh Lại Nguyên Ân, ngoài hai cuốn sách Trương Dân Thi Thoại và Việt Ngữ Nghiên Cứu của Phan Khôi đã được in lại vào khoảng những năm 95-96, thì người đọc ở trong nước hiện nay có thể biết gì về Phan Khôi ạ?
Những cái năm tháng cuối cùng thì Phan Khôi sống ở Hà Nội, lúc đó là sau cái vụ Nhân Văn Giải Phẩm thì ông ấy bị cách ly và cũng không được quyền đăng, không được quyền công bố gì cả. Thành ra là sau cái chết có thể nói là rất yên lặng của ông ấy vào năm 1959 thì dư luận sách vở ở miền Bắc thì hầu như là lãng quên ông ấy hoàn toàn. Trên ở miền Nam đó thì suốt cái thời kỳ từ 54 đến 75 á, thì theo như chúng tôi đọc lại được tài liệu thì thấy ít nhất là có hai cái nhà nghiên cứu nhắc đến Phan Khôi. Một tức là ông Phạm Thế Ngũ ở trong cái cuốn Việt Nam Văn Học Sử Giải Nước Tân Biên á, thì cũng có nhắc đến đóng góp của Phan Khôi trong giai đoạn những năm 30 về mặt phê bình văn học. Và cũng có nhắc đến một số tác phẩm của ông ấy đăng ở trên báo chí những cái năm 30. Một cái người thứ hai tức là nhà nghiên cứu nhà giáo Thanh Lãng có nhắc đến những cái đóng góp của Phan Khôi, những cái hoạt động báo chí của Phan Khôi ở những năm 1930 ở trong những cuốn như là bản lược đồ văn học sử hay là nói về thế hệ phê bình 1932. Và có một cái công trình của ông Thanh Lãng sưu tầm những cái tác phẩm về mặt tranh luận văn học in lại thành 3 tập, kể trong đó có một cái số lượng tương đối đáng kể những tác phẩm báo chí của Phan Khôi trên cái tờ Phụ Nữ Tân Văn. Và có lẽ là đấy là tất cả những cái gì mà người ta biết, hậu thế biết về Phan Khôi.
Thưa anh, tại sao anh lại có ý định sưu tầm những cái bài viết của Phan Khôi? Ý định này đã đến với anh từ bao giờ?
Đến những cái năm cuối thế kỷ 20 đó, thì chúng tôi thấy là về cái tác giả Phan Khôi cũng giống như một loạt những cái trường hợp khác đó, của những cái người từng hoạt động báo chí rất là tích cực trong cái báo chí Việt Nam suốt từ cuối thế kỷ thứ 19 sang suốt thế kỷ thứ 20 đấy, đặc biệt là đầu thế kỷ 20 đấy, thì do cái tình trạng nghiên cứu yếu kém kèm theo những cái hậu quả khác của những cái sự phân biệt đối xử đó, thì hàng loạt tác giả, hàng loạt những cái nhà báo, hàng loạt những cái nhà chính luận, những nhà nghiên cứu văn hóa thì có thể là bị quên lãng mãi mãi, và những cái tác phẩm có thể là hoàn toàn bị mất đi trong lòng các cái thế hệ hậu thế. Thành thử chúng tôi thấy là cũng nên đặt vấn đề là khôi phục lại để nhắc nhớ những cái thế hệ sau, là những cái thế hệ cầm bút đi trước đã có những cái đóng góp như vậy trên một cái diễn đàn rất là rộng lớn là báo chí cả ba kỳ từ đầu cho đến giữa thế kỷ 20. Vì vậy cho nên là riêng tôi đó, thì vào khoảng những năm cuối thế kỷ 20 thì tôi đã tự nhận lấy cái việc là sưu tầm những cái tác phẩm của Phan Khôi. Vào khoảng đến năm 2000 á, thì tôi đã có thể có được trong tay một cái số những cái tác phẩm cũng đáng kể. Và từ 2000 cho đến 2003-2004 đấy, thì tôi càng có được một cái số lượng những cái tác phẩm mà sưu tầm được của Phan Khôi nhiều hơn. Cho đến bây giờ tôi có thể có trong tay cỡ khoảng độ hơn 1.000 bài báo của Phan Khôi. Và tôi cũng bắt đầu hình dung được cái con đường làm báo của Phan Khôi. Và tôi cũng đã bắt đầu xuất bản thành một số cuốn sách. Cho đến hôm nay thì tôi đã xuất bản được 2 cuốn sách, gọi là 2 siêu tập tác phẩm đăng báo của Phan Khôi. Cuốn thứ nhất là cuốn Phan Khôi tác phẩm đăng báo 1928, xuất bản năm 2003. Và cuốn thứ hai là Phan Khôi tác phẩm đăng báo 1929, mới xuất bản vào tháng 4 tháng 5 vừa rồi. Tôi sẽ còn tiếp tục cho ra mắt tiếp theo những cái siêu tập tiếp theo trong những năm tiếp theo.
Xin anh kể qua lịch trình hoạt động báo chí của Phan Khôi.
Trong một vài tài liệu khác nhau đó, thì nói rằng Phan Khôi ra Bắc vào khoảng 1907 hay 08 gì đó, để mà định tham gia cái trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng một là Đông Kinh Nghĩa Thục cũng sớm bị đàn áp và đóng cửa. Thế rồi cũng định làm những cái tờ báo hay là những cái sách của Đông Kinh Nghĩa Thục, nhưng mà rồi những công việc đó cũng không thành. Thì có lẽ là Phan Khôi cũng chưa viết báo ngay từ 1908, sau đó thì ông ấy đi làm những công việc khác. Và theo tôi biết thì có lẽ là Phan Khôi thực sự làm báo là ở trên cái tờ Nam Phong từ năm 1918-19. Sau đó thì do cũng không được ăn ý lắm với lại là Phóng Quỳnh, cho nên ông ấy vào Nam và tham gia cái tờ Lục Tỉnh Tân Văn. Thì tờ Lục Tỉnh Tân Văn Phan Khôi cũng chỉ viết được cỡ khoảng độ vài tháng thôi. Thì ông viết một cái bài hơi nặng đối với một cái viên chức Pháp mà sắp trở thành toàn quyền. Có lẽ vì thế cho nên là người ta không đăng tiếp cho ông ở tờ Lục Tỉnh Tân Văn nữa. Và sau đó rồi thì Phan Khôi có tham gia một vài tờ báo trong Nam ngoài Bắc, nhưng mà rất là ít, rất là không đáng kể. Thế thì hình như là vào khoảng thời gian mà Phan Châu Trinh ở Pháp về Sài Gòn thì có nhắn tìm Phan Khôi vào. Có lẽ là để mà cùng Phan Châu Trinh làm những công việc mà do cụ Phan tổ chức. Nhưng mà Phan Châu Trinh qua đời rất là nhanh chóng. Thì Phan Khôi vào đến Sài Gòn rồi á, thì ông có làm một cái cuốn tiểu sử Phan Châu Trinh. Đây là theo tài liệu của Mật Thám Pháp. Gần đây được công bố trong một số những cái tài liệu về Phan Châu Trinh.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI. Mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn Học Nghệ Thuật.
Thưa anh Lại Nguyên Ân, theo anh thì đến năm nào Phan Khôi mới thực sự bắt tay vào làm báo như một ngòi bút chuyên nghiệp?
Theo tôi là cái năm 28, 1927 hay 28 đó, thì Phan Khôi là bắt đầu quay trở về cộng tác với một cái tờ báo, tức là tờ Đông Pháp Thời Báo. Và trong một cái bài viết mà có lẽ là ông ấy cung cấp tài liệu cho bà Phan Thị Nga viết ở trên cái tờ Hà Nội Báo năm 1936 đó, thì ông cũng thấy rằng cái hoạt động báo chí của ông ấy mà nó thiết thực hơn cả đó. Thì nó bắt đầu từ trên tờ Đông Pháp Thời Báo, tức là 1928. Và quả thật là trong cái hoạt động sưu tầm á, thì tôi cũng đã thấy là trong năm 1928 trên tờ Đông Pháp Thời Báo đã chuyển từ Nguyễn Kim Đính sang Diệp Văn Kỳ đó. Thì Phan Khôi là một trong những người cộng tác rất là đắc lực. Chúng ta biết là cái tờ Đông Pháp Thời Báo thành cái tờ báo mà nó có cái hơi hướng báo chí đối lập, và nó trở thành một cái tờ báo rất là có nhiều độc giả ở Sài Gòn, ở Lục Tỉnh và thậm chí ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Thì Phan Khôi viết cho tờ Đông Pháp Thời Báo cả ở những cái trang số thường và cả ở những cái số phụ trương văn chương.
Thưa anh, Phan Khôi là người nổi tiếng trên văn đàn vì những cái cuộc bút chiến. Vậy thì theo anh, cuộc tranh luận đầu tiên của Phan Khôi là về vấn đề gì và ông tranh luận với ai?
Ông ấy đã mở một cái cuộc tranh luận với hai cái người, một là Huỳnh Thúc Kháng trong một cái bài ở trên Tiếng Dân, và một cái điều nữa được thể hiện trong cái cuốn Một Bộ Tâm Sự của Trần Thế Liệu. Thì trong hai cái tài liệu báo chí đó và sách đó thì hai cái tác giả kia có hơi tỏ ra là lặp lại cái luận điệu của những cái học giả, những cái nhà báo thực dân. Họ cho rằng là Nguyễn Ánh khi đang đánh nhau với lực lượng Tây Sơn đó, thì đã nhờ chính phủ Pháp giúp cho rồi để mà đánh thắng Tây Sơn và lập nên nhà Nguyễn. Thì Phan Khôi cho rằng là không đúng, và Phan Khôi đã đem tất cả các tài liệu ra để chứng minh rằng là cái việc mà Bá Đại Lộc dẫn Hoàng Tử Cảnh con Nguyễn Ánh sang ký hiệp ước với vua Pháp đó, thì có ký hiệp ước, nhưng cái hiệp ước đó là chính phủ Pháp không thực hiện. Và đến khi mà Bá La Lộc về đến Pondicherry đó, thì cái viên toàn quyền của Pháp ở đấy cũng không hề giúp cái tiền của chính phủ ra để mua thuyền, vũ khí với lại tuyển quân gì cả. Mà rồi rút cuộc lại thì một là Bá La Lộc phải vận động vay một hai nhà giàu ở Pondicherry. Thứ hai là chính Nguyễn Ánh lúc đó cũng đã chiếm được một ít đất ở Nam Kỳ rồi, cho nên là Nguyễn Ánh gửi tiền sang và Bá La Lộc dùng cái tiền đó mua thuyền rồi mộ một số lính và sĩ quan Pháp sang. Như vậy thì Phan Khôi chứng minh rằng cái việc mà có những người Pháp và có những vũ khí đó đó thì đấy chẳng qua là một cái đội lính Lê Dương đánh thuê cho Nguyễn Ánh. Cho nên là không có cái chuyện chính phủ Pháp giúp cho Nguyễn Ánh để đánh lại Tây Sơn. Có thể nói là đấy là một trong những cái việc mà Phan Khôi đã tổ chức ra được một cuộc tranh luận như vậy. Thì đấy là một cái chủ đề. Những cái chủ đề khác thì ông bắt đầu nói về cái tư tưởng phương Đông và phương Tây. Thì Phan Khôi đã thấy rằng lúc đó người ta có thể là dưới ảnh hưởng của tình hình đại chiến thứ nhất, cái khủng hoảng ở châu Âu. Cho nên một số những cái học giả, những cái người làm văn hóa ở phương Đông đó, thì dấy lên một cái tư tưởng cho rằng là bây giờ phương Tây lạc hậu rồi, phương Đông mới là hơn. Thì ông Phan Khôi, ông ấy trong một số bài báo, ông cho rằng là cái tư tưởng như vậy chẳng qua chỉ là hùa theo một số học giả phương Tây, mà khi họ thấy cái phương Tây nó khủng hoảng do cái đại chiến thứ nhất. Chứ còn thật ra thì phương Đông vẫn hãy còn đang lạc hậu lắm, kém xa so với lại cái văn minh của phương Tây. Và đấy cũng là một trong những cái mà ông ấy nói đến, đề cập đến trong nhiều bài báo.
Thưa anh, còn một thể loại văn học khác cũng gắn liền với tên tuổi của Phan Khôi, đó là thể loại hài đàm. Vậy thì xin anh nói về cái thể loại này.
Ở trên cái tờ Đông Phát Thời Báo đó, thì ông Diệp Văn Kỳ có đề ra một cái mục gọi là câu chuyện hàng ngày. Lúc đầu thì nhiều người viết khác nhau, nhưng dần dần cái bút danh kia dưới là Tân Việt. Thì Tân Việt đó là do Diệp Văn Kỳ đặt ra, nhưng mà trên thực tế thì cái người viết chính đó, chính là Phan Khôi. Mỗi một số có một cái bài, một cột đặt ở trang nhất. Thì ở chỗ này Phan Khôi đã lái cái mục đó để xây dựng cái nhân vật Tân Việt đó, nó trở thành một cái kiểu nhân vật hài để chọc cười thiên hạ, để chọc thiên hạ với tất cả các cái chuyện đó bằng một cái ngôn ngữ tiểu phẩm, lúc thì dí dỏm, lúc thì đùa cợt, cũng có lúc thì là thẳng thắn, cũng có lúc thì là chua cay. Ông ấy bắt đầu cái loại viết mà về sau gọi là hài đàm. Nó như là một cái góc sáng tạo văn chương mà trên cái đất đai của cái báo chí là một cái thứ rất là mới đối với cái người vốn là con đẻ của cái nền nho cũ. Để xây dựng cái hài đàm đó thì Phan Khôi đã dựa vào hai cái tác giả Pháp, một là Claude Vautin và hai là Fourchardier. Ông cho là đấy là những cái người, những cái nhà báo mà đang viết cái loại mục hài đàm như thế ở trên báo chí Pháp đương thời. Ông rất chú ý học cái kinh nghiệm của hai cái nhà báo Pháp đó để tạo ra một cái văn hài đàm ở trên báo chí Việt Nam. Như vậy tức là với cái bút danh Tân Việt ở trên cái tờ Đông Phát Thời Báo đó, thì Phan Khôi cũng có thể là một trong những người đã đặt nền cho cái lối viết tiểu phẩm hài ở trên cái báo chí tiếng Việt.
Xin thành thật cảm ơn anh Lại Nguyên Ân. Trong chương trình văn học tuần tới, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sẽ nói về những hoạt động của Phan Khôi trên các tờ Thần Trung, Phụ Nữ Tân Văn và Trung Lập. Chương trình